Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 16 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là lá thư Vatican,
và cuối cùng là mục bước từng bước, truyện ngắn công giáo.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Trung Hưng và Zenkabur theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha tiếp Hiệp hội Mater tổ chức chống âu dâm.
Vatican. Ngày 15 tháng 5, trong cuộc tiếp kiến dành cho các thành viên của Hiệp hội Mater, tổ chức dấn thân chống lại nạn ấu dâm tại Ý và các quốc gia khác, Đức Thánh Cha khuyến khích tổ chức tiếp tục dấn thân, đừng sợ hãi trước những hiểu lầm và khó khăn khi tệ nạn ấu dâm ngày càng lan rộng qua các phương tiện kỹ thuật truyền thông.
Hiện diện trong cuộc tiếp kiến có cha Fortunato Di Noto, người sáng lập tổ chức vào năm 1989. Trước hết, Đức Thánh Cha khen ngợi việc làm quảng đại của Hiệp hội được thực hiện bằng sự đón tiếp, an ủi và bảo vệ cách gần gũi, tôn trọng và cảm thông, qua đó cho thấy tình thương của giáo hội đối với những người bé nhỏ và thiếu tự vệ nhất. Đức Thánh Cha so sánh Hiệp hội như một ngôi nhà, nơi có bầu khí của một gia đình với sự ấm áp, yêu thương, dịu dàng mà người ta cảm nghiệm được trong một gia đình, đặc biệt trong lúc khó khăn, sầu khổ. Đức Thánh Cha nói, anh chị em đã và đang là mái nhà của bao đứa trẻ bị xâm phạm sự trong trắng và bị nô lệ bởi sự ích kỷ của người lớn. Anh chị em đã và đang là mái nhà hy vọng, nuôi dưỡng con đường giải thoát và cứu vớt cho nhiều nạn nhân. Vì vậy, tôi khuyến khích anh chị em tiếp tục hoạt động xã hội có ích này, tiếp tục cống hiến những đóng góp quý báu của mình trong công cuộc bảo vệ trẻ em. Công việc của Hiệp hội Mater hiện nay cần thiết hơn bao giờ hết vì các hành động ngược đãi trẻ em vẫn tiếp diễn. Đức Thánh Cha đề cập đến những cách dụ dỗ qua Internet và các phương tiện truyền thông xã hội với các trang và cổng thông tin chuyên về nội dung khiêu dâm trẻ em. Theo Đức Thánh Cha, lạm dụng trẻ em là một loại giết người về tâm lý và nhiều khi là hủy hoại tuổi thơ. Một mặt, tất cả các quốc gia có nghĩa vụ bảo vệ trẻ em chống lại nạn bóc lột tình dục bằng cách xác định những kẻ buôn người và những kẻ lạm dụng. Đằng khác phải tố cáo và ngăn chặn chúng trong các lĩnh vực khác nhau của xã hội. Trường học, thể thao, giải trí và văn hóa, cộng đồng tôn giáo, cá nhân đơn lẻ cũng cần các biện pháp cụ thể để giúp đỡ các nạn nhân một cách hiệu quả. Và Đức Thánh Cha khuyến khích Hiệp hội Mater tiếp tục công việc của mình, đặc biệt chú trọng đến giáo dục, để đào tạo con người có một lương tâm vững chắc và xóa bỏ văn hóa lạm dụng và bóc lột. Từ gương mẫu yêu thương của mẹ Maria và Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng tình yêu tha nhân không thể tách rời tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta và tình yêu chúng ta đối với người. Ngài khuyến khích Hiệp hội cắm rễ hoạt động hàng ngày của mình trong mối tương quan hàng ngày với Thiên Chúa, trong cầu nguyện cá nhân và cộng đồng, khi lắng nghe lời người và đặc biệt là trong bí tích thánh thể.
Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video đến buổi gặp gỡ tình huynh đệ trong Đức Kitô.
Vatican. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video tới buổi gặp gỡ đại kết tình huynh đệ trong Đức Kitô do nhóm các tín hữu Công giáo và Tin lành ở Ý tổ chức. Trong sứ điệp, Ngài khuyến khích, mặc dù vẫn còn có những chia rẽ, nhưng điều đó không ngăn cản chúng ta cùng nhau làm việc và rửa chân cho nhau.
Tại Ý, cuộc đối thoại đại kết giữa giáo phái Ngũ Tuần và Giáo hội Công giáo đã bắt đầu diễn ra từ năm 1992 ở Paris, Nam Ý. Kể từ năm đó, hàng năm hai bên đều tổ chức buổi gặp gỡ đối thoại đại kết. Qua những lần gặp gỡ này, giáo phái Ngũ Tuần và Giáo hội Công giáo mong muốn có thể mở ra cho sự hiệp thông và đối thoại thần học, điều vốn vẫn còn khép kín. Kể từ đó, hạt giống bé nhỏ này bắt đầu bằng giờ cầu nguyện chung và một cuộc đối thoại dựa trên tình yêu và sự tôn trọng nhằm mục đích trên hết là hiểu biết lẫn nhau. Năm nay, tại buổi gặp gỡ, trong số các diễn giả, có mục sư Giovanni Traetino thuộc giáo phái Ngũ Tuần của Caserta, giáo sư Matteo Calisi, người sáng lập và chủ tịch Cộng đoàn Chúa Giêsu. Cả hai đã có mặt tại buổi khai mạc đối thoại tại Paris vào năm 1992. Từ Vatican, Đức Thánh Cha tham dự sự kiện đại kết bằng cách gửi một sứ điệp video. Ngài nói, qua sứ điệp video, tôi muốn gần gũi anh chị em. Cảm ơn anh chị em vì trong nhiều năm, mỗi năm bắt đầu từ năm 1992 tại Paris, anh chị em đều thực hiện điều này. Và hôm nay là một buổi gặp gỡ về chủ đề tình huynh đệ, một cuộc gặp gỡ đối thoại huynh đệ. câu lời Chúa hướng dẫn buổi gặp gỡ này là hãy đi gặp anh em thầy và bảo họ, thầy lên cùng cha của thầy, cũng là cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em. Chúa Giêsu sai chúng ta đi loan tin rằng Người ở với chúng ta, Người đang ở với Chúa Cha và đang đồng hành với chúng ta. Và với tư cách là những Kitô hữu, dù vẫn còn tồn tại những chia rẽ, nhưng điều đó không ngăn cản chúng ta cùng nhau làm việc và bước đi với nhau, rửa chân cho nhau. Tôi tham dự sự kiện này với anh chị em cách thiêng liêng. Tôi cầu nguyện cho anh chị em, tôi cầu nguyện cùng với anh chị em. Xin anh chị em cũng nhớ cầu nguyện cho tôi.
Các tín hữu Tây Ban Nha gia tăng giúp giáo hội
Madrid. Theo báo cáo thường niên về hoạt động của giáo hội Tây Ban Nha công bố trong những ngày vừa qua, trong năm 2019, số tiền các tín hữu giúp giáo hội công giáo là hơn 300 triệu euro, hơn 16 triệu euro so với năm trước đó 2018.
Tại Tây Ban Nha, phần nào giống như tại Ý, các công dân khi khai thuế lợi tức được yêu cầu dành cho tổ chức nào mình chọn số tiền tương đương với 0,7% thuế lợi tức đóng cho chính phủ, còn số này là 0,8% tại Ý. Theo báo cáo mới nhất, mặc dù việc khai thuế diễn ra trong thời điểm đại dịch COVID, nhưng sự đóng góp của các tín hữu đã gia tăng so với năm trước đó. Ngoài việc đóng góp của các tín hữu cho giáo hội, báo cáo thường niên còn đưa ra các con số liên quan đến các hoạt động khác của giáo hội. Trước hết, về các giáo phận và các tổ chức thuộc giáo phận, theo báo cáo, Giáo hội Công giáo Tây Ban Nha có 70 giáo phận với 22.993 giáo xứ. Việc chăm sóc mục vụ được giao phó cho 16.960 linh mục và 465 phó tế vĩnh viễn, 411 dòng tu với 37.000 tu sĩ, gần 9.000 đan sĩ, 13.443 tổ chức tôn giáo và hiệp hội của các tín hữu thúc đẩy nhiều sáng kiến, 86 tổ chức hội và phong trào giáo dân cấp quốc gia với hơn 400.000 hội viên. Công cuộc loan báo tin mừng được thực hiện với các linh mục, tu sĩ và giáo dân qua nhiều sáng kiến. Chẳng hạn, có gần 7.000 giáo lý viên cộng tác dạy giáo lý, 2.564 trung tâm công giáo dạy hơn 1,52 triệu học sinh. Năm 2019, có 350 triệu học sinh chọn môn tôn giáo do 35.294 giáo viên giảng dạy. 120.000 sinh viên đã theo học trong 15 trường đại học của giáo hội. Về việc truyền giáo ở hải ngoại, các nhà truyền giáo giữ vai trò nền tảng trong việc loan báo tin mừng, hiện diện ở 5 châu lục. Tây Ban Nha có 10.893 nhà truyền giáo, hiện diện ở 135 quốc gia, 532 gia đình truyền giáo, 1.115 địa phận truyền giáo, 179 trong số đó là mới. Hơn 2 triệu euro được dành cho các dự án của Quỹ Tân Phúc Âm Hóa.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 16 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Bộ Giáo lý Đức tin và Hội đồng Giám mục Mỹ trước vấn đề phá thai, tác giả Trần Đức Anh, dòng Đa Minh.
Kính thưa quý vị thính giả, đứng trước dự án của Hội đồng Giám mục Mỹ muốn công bố một văn kiện chung về vấn đề có nên cho rước lễ các chính trị gia xưng mình là công giáo nhưng lại công khai hành động trái ngược với đạo lý công giáo hay không. Đức Hồng Y, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin Luis Ladaria nhắc nhở các giám mục Mỹ hãy ưu tiên tìm một sự đồng thuận với nhau và duy trì tình hiệp nhất để tránh những hậu quả chia rẽ ngược với mục đích mình tìm kiếm. Đức Hồng Y Ladaria, dòng tên người Tây Ban Nha, đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thư đề ngày 7 tháng 5 gửi đến Đức cha José Gómez, Tổng giám mục giáo phận Los Angeles, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, để trả lời cho lá thư đề ngày 30 tháng 3. Trong đó, Đức Tổng giám mục thuộc giám hạt Tổng nhân Opus Dei thông báo cho Đức Hồng Y Tổng trưởng về việc các giám mục Mỹ dự định công bố một văn kiện liên quan đến một số tranh luận về một số những chính trị gia công giáo công khai ủng hộ phá thai và những điều trái ngược với đạo lý công giáo. Trong thư vừa nói, Đức Tổng giám mục Gomez cho biết có ý gửi đến Đức Hồng Y Ladaria dự thảo văn kiện để xin Đức Hồng Y duyệt xét bán chính thức trước khi Đức Tổng giám mục trình bày cho Hội đồng Giám mục Mỹ để thảo luận và bỏ phiếu. Đức Tổng giám mục cũng xin Bộ Giáo lý Đức tin cho công bố bản sao thư năm 2004 của Đức Hồng y Joseph Ratzinger, bây giờ là Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, sau này là Đức Giáo hoàng Biển Đức 16, gửi cựu Hồng y Theodore McCarrick, Chủ tịch Hội đồng giám mục Mỹ lúc bấy giờ, về cùng một vấn đề. Năm nay, Hội đồng giám mục Mỹ dự kiến trong khóa họp toàn thể vào tháng 11 hoặc tháng 6 sẽ bàn về đề tài sự nhất quán về thánh thể, nói về giáo huấn nói chung của giáo hội, về sự xứng đáng của các tín hữu công giáo được rước lễ, chứ không chỉ giới hạn vào vấn đề các chính trị gia công giáo ủng hộ phá thai mà thôi. Trong thư phúc đáp, Đức Hồng y Ladaria cảm ơn Đức Tổng giám mục về ý định gửi cho ngài dự thảo văn kiện của các giám mục Mỹ, đồng thời khuyên các giám mục tiếp tục thảo luận về tình trạng các tín hữu công giáo giữ những chức vụ công quyền mà ủng hộ luật lệ cho phá thai, làm cho chết êm dịu hoặc những sự ác luân lý khác. Đức Hồng y Ladaria nhận xét rằng các giám mục Mỹ hiện nay cũng như các giám mục cách đây gần 20 năm không có cùng lập trường về vấn đề cho các chính trị gia công giáo ủng hộ phá thai được rước lễ. Vì thế, Bộ Giáo lý Đức tin khuyên các giám mục hãy đối thoại với nhau để bảo tồn sự hiệp nhất và đoàn kết trong hội đồng giám mục đứng trước bất đồng về vấn đề này. Việc đề ra một chính sách toàn quốc đã được đề nghị với các giám mục Mỹ trong cuộc viếng thăm tòa thánh chỉ là điều nên làm nếu nó giúp duy trì tình hiệp nhất giữa các giám mục với nhau. Trong bối cảnh đó, Bộ Giáo lý Đức tin nhận xét rằng do bản chất có thể gây tranh luận và xung khắc, việc đề ra một chính sách chung về các tín hữu công giáo ủng hộ phá thai có được rước lễ hay không có thể tạo nên hậu quả ngược lại và trở thành nguồn mạch bất thuận hay thay vì hiệp nhất trong Hội đồng Giám mục Mỹ và trong giáo hội tại Mỹ nói chung. Đức Hồng y Ladaria cũng nhắc nhở rằng việc thảo luận này cần tiến hành trong khuôn khổ đạo lý được trình bày trong văn kiện của Bộ Giáo lý Đức tin công bố năm 2002 với tựa đề về một số vấn đề liên quan đến sự tham dự của các tín hữu công giáo vào đời sống chính trị. Riêng về việc Đức Tổng giám mục Gomez xin công bố bản sao lá thư năm 2004 của Đức Hồng y Ratzinger gửi các giám mục Mỹ về cùng những vấn đề, Đức Hồng y Ladaria cho biết đó là một lá thư riêng của Đức Hồng y Ratzinger gửi cho các giám mục Mỹ và trong đó có viết những nguyên tắc này không nhắm được công bố. Vì thế, Bộ tiếp tục tôn trọng ý muốn của Đức Hồng y Ratzinger về việc này. Ngày 20 tháng 1, khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức, Đức Tổng giám mục Jose Gomez đã gửi thư chúc mừng, đồng thời khẳng định rằng trong các vấn đề làm các giám mục Mỹ quan tâm, có điều này là tân Tổng thống hứa theo đuổi một số chính sách sẽ đẩy mạnh những sự ác luân lý và đe dọa sự sống và phẩm giá con người, nghiêm trọng nhất là các lĩnh vực phá thai, ngừa thai, hôn nhân và giới tính. Đáng quan tâm nhất là quyền tự do của giáo hội và tự do của các tín hữu được sống theo lương tâm của họ. Đối với các giám mục Hoa Kỳ, bất công kéo dài do nạn phá thai gây ra vẫn là một ưu tiên hàng đầu, tuy cũng có những ưu tiên khác. Chúng tôi rất quan tâm về nhiều đe dọa chống sự sống và phẩm giá con người trong xã hội chúng ta. Nhưng như Đức Giáo hoàng Francisco đã nói, chúng ta không thể im lặng khi mà mỗi năm 1 triệu mạng sống của thai nhi bị gạt bỏ tại đất nước chúng ta, năm này qua năm khác vì phá thai. Sau khi quản diễn nhiều khía cạnh của sự ác phá thai, Đức Tổng giám mục Gomez khẳng định rằng, thay vì áp đặt thêm sự gia tăng phá thai và ngừa thai như Tổng thống đã hứa, tôi hy vọng tân Tổng thống và chính phủ của Tổng thống sẽ làm việc với giáo hội và những người thiện chí khác. Tôi hy vọng chúng ta có thể bắt đầu đề cập đến những yếu tố phức tạp về văn hóa và kinh tế đang thúc đẩy phá thai và làm cho các gia đình nản lòng. Tôi cũng hy vọng chúng ta có thể cộng tác với nhau để đề ra một chính sách gia đình nhất quán tại đất nước này, một chính sách nhìn nhận tầm quan trọng chủ yếu của hôn nhân vững mạnh và mưu ích cho an sinh của trẻ em và sự ổn định của các cộng đồng. Lá thư trên đây của Đức Tổng giám mục Gomez bị một số giám mục Mỹ phản đối, trong đó có Đức Hồng y Blaise Cupid, Tổng giám mục giáo phận Chicago, và Đức cha Robert McElroy, giám mục giáo phận San Diego, bang California. Trong thời gian qua, Tổng thống Biden đã thi hành các chính sách ủng hộ phá thai và những điều khác ngược với luân lý công giáo như ông đã chủ trương khi tranh cử, khiến một số giám mục Mỹ phản ứng. Ví dụ Đức Tổng giám mục Salvatore Cordileone của Tổng giáo phận San Francisco đã công bố thư mục vụ ngày 1 tháng 5 với tựa đề Trước khi con hình thành trong lòng mẹ, Cha đã biết con, trong đó trình bày giáo huấn của giáo hội Công giáo về việc rước lễ xứng đáng và sự cần thiết đối với giáo hội Công giáo phải khẳng định giáo huấn của hội thánh, đặc biệt về vấn đề sự sống. Đức Tổng giám mục Corleone nói rằng những tín hữu Công giáo cộng tác với sự ác phá thai, kể cả các chính trị gia Công giáo ủng hộ phá thai, đừng lên rước lễ. Từ lâu giáo hội vẫn dạy rằng cộng tác chính thức và trực tiếp với tội nặng như tội ác phá thai là điều làm cho tín hữu Công giáo không thể rước lễ. Trong thư mục vụ, Đức Tổng giám mục giáo phận San Francisco cũng dành một thiên để nói về các nhà chính trị Công giáo ủng hộ phá thai và viết rằng: quý vị ở một vị thế có thể làm cái gì cụ thể và quan trọng để chấm dứt sự giết người. Xin quý vị vui lòng chấm dứt việc giết người. Xin ngưng cổ võ hoặc thực hành một sự ác luân lý xấu xa, loại bỏ nhân mạng vô tội, chối bỏ một nhân quyền cơ bản. Đó là điều không thể dung hợp với đức tin Công giáo. Xin quý vị hãy vui lòng trở về trọn vẹn với đức tin Công giáo của quý vị. Một số giám mục Mỹ như đức cha Donald Hyen, giám mục giáo phận Madison, bang Wisconsin, ra thông cáo hôm 7 tháng 5 ủng hộ lời kêu gọi cầu nguyện cho các nhà chính trị Công giáo ủng hộ phá thai để họ dấn thân bên vực sự sống. Đức cha Hyen tuyên bố ủng hộ lập trường của Đức Tổng giám mục Salvatore Cordileone trong lá thư mục vụ ngày 1 tháng 5. Đồng thời, đức cha viết, chúng ta cầu nguyện cho các vị lãnh đạo đang theo đuổi chính sách của chính phủ và luật pháp tìm cách đẩy mạnh quyền phá thai và những tấn công khác chống lại nhân mạng vô tội. Thánh Gioan Phaolô II đã dạy, một nước giết hại chính những người con của mình thì không có tương lai.
Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Chuyện ngắn Con là Kitô hữu của tác giả Phêrô Ngôyahi, trích trong tập truyện ngắn Nắng mùa đông. Người đọc Mộng Phi, do Vatican News tiếng Việt thực hiện. Còn nhìn thấy cái tháp chuông đang khuất dần. Cũng như bao lớp anh chị, tôi cũng đến tuổi phải xa quê hương mà đi đến một quê hương thứ hai để học tập. Ngồi thử ra ghế, nỗi buồn cứ ập đến không ngừng. Đoàn tàu đi mỗi lúc một nhanh hơn, nó khiến lòng tôi nặng trĩu. Vừa về nhà từ chuyến tham dự lễ trao giải đường trường, tôi lại phải gấp rút đến một xứ sở khác. Từng tiếng thở dài mệt mỏi, tôi nghĩ đến đề tài dự thi năm sau để xua đi nỗi buồn. Tôi cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, nhưng đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Tàu đi được 3 tiếng thì ngừng lại ở ga Nha Trang. Từng đoàn người bước lên tàu, vì bên tôi còn trống một chỗ nên tôi nghĩ sẽ có người ở Nha Trang lên. Bỗng có một người phụ nữ tầm 30, tay xách nách mang, còn bế theo một đứa bé chưa đầy 1 tuổi. Thấy thế, tôi vội vàng chạy tới giúp cô xách hành lý. Cô ngồi ghế nào ạ? Cô ngồi ghế số 45. Cảm ơn con đã giúp cô. Dạ, thế thì cô ngồi sát bên con đó. Cô mỉm cười gật gù, ngồi yên lại trên ghế. Tôi bắt chuyện cùng cô. Cô ở Nha Trang hả cô? Giờ cô đi đâu? Đúng đó con, cô đi Sài Gòn. Chồng cô đang công tác ở đó. Cô vào thăm chú chứ ở nhà buồn lắm. lại thêm mấy người hàng xóm ồn ào nghe mà nhức cái đầu. Tôi không ngờ rằng bắt đầu từ đây, tôi và cô có những mâu thuẫn lớn với nhau. Tôi hỏi, hàng xóm nhức đầu là sao hả cô? Thì ở trong cái xóm gần nhà thờ. Cái xóm đó người ta hay xưng mình là Kitô hữu gì đó. Tối nào cũng đọc kinh trước cái tượng bà nào đó ở giữa xóm. Hết đọc rồi hát, sáng đọc, tối đọc, nghe mà nhức cả cái đầu. Cô ghét lắm, thấy khó ưa. Nghe đến đó tôi ngẩn người. Cô ấy không biết rằng tôi cũng là Kitô hữu. Nhưng tôi cố hỏi thêm, không ngờ mọi chuyện lại xảy ra thậm tệ hơn. Cô ơi, theo con biết, người Kitô hữu hay còn gọi là người Công giáo thì tốt bụng lắm, vì sống theo lời Chúa dạy. Mà thánh ca của Công giáo hay lắm đó cô, mà sao cô lại ghét? Con còn nhỏ, để cô nói cho con nghe. Mấy cái người đó ham vui, thích tụ họp thôi, chứ cái tâm thì người ta ác lắm. Cô bỗng đổi giọng nói to hơn, dường như cho cả toa tàu cùng nghe. Có mấy người đàn bà ngồi gần đó cũng gật gù đồng ý. Có người còn nói thêm vào cùng cô. Tim tôi như đập loạn nhịp, mắt hoa cả đi, không mở miệng nói được lời nào khi lại có người nghĩ không tốt về đấng và về đạo mà tôi hằng tôn thờ. Cái giọng của cô mỉa mai bớt chát. Mấy người biết không, người bình thường mua đồ đẹp về để tết mặc hay đi dự tiệc mới mặc. Còn cái người Công giáo, chủ nhật nào cũng mặc, hết đầm hết váy rồi áo dài. Cái bà sát bên nhà tôi, chiều chủ nhật nào cũng diện cái áo dài tới nhà thờ, không biết để làm cái gì nữa. Mặc rồi đi qua đi lại thấy mà vặt ghét. Toàn là cái dạng khoe của chân diện cả thôi. Hèn gì cái xóm của tôi có cái nhà nào giàu nổi đâu. Tiền cứ để mua đồ mà diện thì nghèo cũng phải. Một người đàn bà khác nói thêm vào. Chưa hết đâu chị, mấy người Công giáo nha, ăn chay thì ăn ít, một năm ăn chay có 2 lần, còn tụi mình thì một tháng ăn chay tới 2 lần. Đã thế, hàng năm còn bày vẽ ra biết bao nhiêu là lễ lạc, chủ yếu là để ăn nhậu thôi. Người đàn bà đối diện tiếp tục lên tiếng. Mấy cái người đó tính cách cũng không tốt đâu bà ơi. Lúc nào cũng tỏ ra đạo hạnh, nhưng ác lắm. Muốn theo đạo thì phải không được thờ ông bà, không cho ăn đồ cúng, rồi có tội phải đi rửa tội hàng tuần. Lấy vợ lấy chồng thì nó ép theo đạo nó luôn. Rồi được cái gì chứ? Nghèo vẫn nghèo thôi. Một người khác lên tiếng hùa vào. Nè em, đó là chưa tính tuần nào cũng đi nhà thờ, có lẽ gì quan trọng là phải đi, đang làm ăn cũng đi, đang buôn bán cũng dẹp. Đạo gì mà ngu muội thế không biết. Thế là hơn cả nửa toa tàu đem truyền đạo Công giáo, chuyện người Kitô hữu ra mỉa mai lên án. Chẳng khác nào họ nói tôi theo tà đạo. Tôi muốn cất giọng lên phản biện, nhưng cuộc bàn tán càng lúc càng xôn xao. Tôi không thể nào nói lại những con người ngang biến ấy được. Tôi nhìn ra ngoài bầu trời, khung cảnh tối đen như mực. Bóng tối bao phủ không thấy cả lối đi. Như tôi bây giờ cũng không còn đường nào để giải thích cho mọi người hiểu. Tôi bất lực, chảy cả nước mắt vì tức giận. Tôi muốn đứng phắt lên la thật to, nói thẳng vào những con người đó. Nhưng lương tâm tôi thì không cho phép. Tôi gục đầu bên toa tàu, miệng cứ lẩm bẩm: lạy Chúa Giêsu, xin làm sáng mắt họ. Lòng tôi chợt quặn lên vì những lời nói đó động chạm đến cha mẹ anh em trong gia đình của Chúa. Bỗng Đứa con của cô khóc lên dữ dội. Trời đã quá khuya, tiếng khóc của đứa bé làm cả toa khó chịu. Chắc do sự bàn tán to tiếng nên nó thức dậy mới khóc như vậy. Cô cuống cuồng, ôm ấp, đung đưa dỗ dành đứa bé, nhưng đều vô hiệu. Tôi đứng lên lấy chiếc áo mưa trong vali, trải xuống sàn tàu. Tôi nói, cô ơi, con nhường ghế của con cho cô. Cô lấy khăn trải lên rồi nằm cùng với em bé. Chứ cô ẵm nó hoài, nó không ngủ thoải mái được. Con mua vé mấy trăm ngàn mà phải nằm dưới sàn tàu sao? Đây là khoang ghế gỗ, sàn tàu không được sạch, lại có mùi, sao con ngủ? Con thật tốt bụng. Dạ, con thanh niên mà cô. Cô nhìn tôi xúc động. Do cô phải trải khăn, đi xin nước nóng pha sữa, nên tôi tình nguyện bồng em bé. Mọi người xung quanh ai cũng khen lấy khen để, nhưng tôi không vui một chút nào, chỉ biết gượng cười cho qua. Đứa bé được nằm thoải mái trên băng ghế, nó ngủ thật ngon và không còn khóc nữa. Tôi nằm dưới sàn tàu, mùi hôi bốc lên kinh khủng. Cô ấy đưa cho tôi một mẩu bánh mì, cô cũng chia cho những người xung quanh ăn cùng. Như một thói quen trước khi ăn, tôi vén tay áo lên cao, hôn lên thánh giá trên chuỗi và làm dấu trước mặt mọi người. Khi thấy hành động đó, mọi người đã phải im lặng. Tôi giật mình vì tôi đang tuyên xưng đức tin ra ngoài. Tất cả nhìn vào tôi. Ủa, con là... Cô ấy lắp bắp hỏi. Dạ, con là Kitô Hữu. Tôi mạnh dạn nói một cách rõ ràng. Những người xung quanh tôi được cúi đầu không ai nói gì. Tôi thấy đây như là một cơ hội Chúa ban cho tôi. Ngồi dưới sàn tàu, tôi kể chuyện Kinh Thánh cho hơn 10 người nghe. Từ khi Đức Chúa Cha sáng tạo muôn vật đến khi Chúa Giêsu xuống trần chịu chết, tôi từ tốn chậm rãi kể chi tiết về cuộc đời của Ngôi Hai và những lời dạy thiết yếu của Ngài. Mọi người chăm chú như đang nghe một người kể chuyện thời xưa. Tôi lại tiếp tục giải thích về những ngày lễ quan trọng của Hội Thánh và những bí tích của Ngài. Sau cùng, tôi nói đến cuộc sống của người Kitô Hữu, giải thích cặn kẽ những thắc mắc của từng người như việc thờ cúng ông bà, việc ăn chay hãm mình. Có người thắc mắc nói, vậy bỏ cả làm ăn mà phải đi lễ trọng nào đó thì nghèo miết đó con. Dạ thưa không, Chúa biết chúng ta cần gì và sẽ bù đắp lại sau. Không thiếu gì những người giàu là Công giáo, không thiếu gì những người thành công là Kitô hữu. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Đó là Kinh Katina. Nhìn ra khung cửa sổ, trời bắt đầu sáng dần. Tôi đã ngồi nói gần 3 tiếng, từ 10 người nghe đến nửa toa, và cuối cùng là cả toa gần 70 người. Người này nói với người kia thầm thì cùng người nọ. Từng ánh sáng le lói dọi vào, tôi vui mừng hỏi lớn. Con nói, có ai tin con không? Có chứ, ít nhiều gì cũng tin chứ. Không thì cũng thay đổi cách nhìn về đạo Công giáo. Mọi người nói, vì là toa bình dân nhất, nên không ít những người dân giả vào thành phố để khám bệnh. Tôi hỏi, thưa, ở đây có nhiều người vào Sài Gòn khám bệnh không? Hơn nửa toa trả lời, người bệnh này, người bệnh kia. Tôi nói tiếp, ở đạo của con có mẹ Maria là mẹ Chúa Giêsu, mẹ rất nhân từ. Ai kêu cầu khẩn thiết cùng mẹ thì dù có bệnh hiểm nghèo hay lâm cơn hoạn nạn, mẹ cũng ra tay cứu giúp. dù là người ngoại đạo. Cứ xin và tin tưởng thì mẹ sẽ cho. Mọi người cứ đến nhà thờ. Người công giáo của chúng con luôn luôn mở rộng cửa cho mọi người đến cầu nguyện. Nghe thế có những người gật gù, thì thầm cùng người thân. Có những người nói lớn, đúng đó, tôi nghe về bà Maria này rồi, bà ấy linh lắm, ai xin gì bà ấy cũng cho. Tôi nghe nói bà Maria có hiện ra nữa đó, một người khác nói. Tàu đang vào thành phố. Cuộc hành trình của tôi gần đến điểm dừng. Một quê hương mới đang đón đợi tôi, với nhiều thử thách trong tương lai. Tôi đứng dậy nói, mọi người đừng quá ác cảm với đạo và những người công giáo nữa nha. Mọi người nhìn tôi cười và gật đầu. Tôi về chỗ, chuẩn bị hành lý. Những người tranh luận đêm qua đến trước mặt tôi. Mọi người xin lỗi con nha. Mọi người đã nghĩ không tốt. Nếu không có con thì tụi cô đã mắc vạ miệng rồi. Tội lỗi lắm đó con. Dạ, thưa không sao đâu. Tôi nhìn ra cửa sổ, cầu nguyện cùng Ngài. Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì Ngài đã ban cho con một đêm thật hạnh phúc khi con đã biết đem Ngài đến với những người ngoại. Dù chỉ hơn một nửa nghe lời con nói, nhưng con lấy làm tự hào khi được làm con cha và cùng cha vun đắp cho hội thánh. Xin Ngài luôn ở cùng con. Con tôn vinh danh Ngài đến muôn đời. Lạy Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Sắp dừng lại ở bến đỗ cuối cùng, tôi đứng dậy lòng tràn đầy hạnh phúc. Con chào tất cả mọi người, không biết khi nào mới được gặp lại. Con chúc sức khỏe mọi người nha. Mọi người mỉm cười và chúc lại tôi. Có người đến bắt tay thân thiện như đã quen lâu lắm. Tàu dừng hẳn, cô ngồi bên tôi nói, cô xin lỗi con nha. Trong đạo con có làm gì không? Dạ, con chỉ là giáo dân bình thường thôi cô. Nhờ đâu mà con lại nói được như vậy? Dạ, nhờ ơn của Chúa ạ. Vậy sao con không giận cô và mọi người? Còn đối xử tốt với cô nữa? Dạ, vì con là Kitô hữu. Tôi nhìn quê hương mới của tôi, lòng đầy băn khoăn. Vừa bước đi tôi vừa thì thầm. Sợ gì, có Chúa ở bên mà. Cứ tin và tín thác nơi Ngài thì Ngài sẽ ra tay thôi. Xin Chúa ban cho con ơn can đảm, không ngại tuyên xưng. Con là Kitô hữu.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.